Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Những si mê lầm lạc tôi cũng giảm đi rất nhiều, cũng có người nói được. như vậy. Và cũng có người nói sao? Tôi nói không có được. Tự tri tự ẩn, tức là uống đi rồi sẽ biết. Vị ngọt của chánh pháp, ai uống đấy sẽ biết được vị ngọt của nó. Còn nếu mà chỉ nói là sự tu học đạt được kết quả thế này thế kia, đó, ăn nghe chỉ nghe mà cũng không cùng với tôi tu học thì cũng không có hiểu được cái vị ngọt chánh pháp là gì. Và tất cả chúng ta ngồi ở đây ai cũng biết rằng mình đến với các khóa tu học để là trên hành trình về đến giác đó, chúng ta mỗi một ngày mỗi một giờ chúng ta muốn tìm về cái sự an lạc của tự tâm mình. Chính vì vậy mình mới đến sự tu học. Và khi chúng ta chấm dứt những ngày tu học như tuần đã bật hết như vậy rồi đó, cái dư âm, cái không khí thanh tịnh, cái những thời pháp thoại vẫn còn đọng lại trong tâm khảm của mỗi một con người. Và nghĩ đến đó các vị lại thấy vui và rất là an lạc. Như vậy là không đợi xả cái báo thân này, đợi khi nào chết mới bản thân thầy phương. Mà ngay bây giờ hàng ngày hàng giờ chúng ta sống trong an lạc, tức là chúng ta sống trong Tây Phương cực lạc rồi đó. Nếu mà ngay bây giờ chúng ta cảm thấy an lạc nhiều thì chúng ta tin chắc là khi xả báo thân này, trong tiếng niệm Phật của tự tâm, trong tiếng niệm Phật của các liên hữu, các bạn của mình, thì chắc chắn mình sẽ nhớ đường trở về, đó là về cảnh Tây Phương. Nhưng mà bây giờ chúng ta hàng ngày hàng giờ vẫn còn đau khổ, chấp trước, phiền muộn, thì đừng có nói rằng hẹn kiếp sau rồi không tu, hay là hết kiếp này còn rước con về nghe, chứ bây giờ con khổ quá. Không bao giờ có chuyện đó. Tại vì Tây Phương đó là tình cầu đất thanh tịnh. Mà tại sao là đất thanh tịnh? Tâm thanh tịnh thì bất độ cái thanh tịnh. Vì vậy ở cả Tây Phương cực lạc chỉ có những con người thanh tịnh. Mà chúng ta đầy cái phiền não, niềm ô, tham, sân, si, nghiệp chướng nặng nề, chúng ta làm sao mà về được? Cho dù vẫn biết rằng cõi Tây Phương Đức Di Đà thương chúng ta lắm, có cả cõi giới nghiệp bản sanh, tức là khi sống cũng từng tạo tác các nghiệp chướng, nhưng thức tỉnh giác ngộ chuyên tâm niệm Phật thì Phật vẫn cho rước chúng ta về. Nhưng một khi phát tâm chuyên trì niệm Phật rồi đó thì cũng là lập hạnh. Hạnh là hạnh người cấp Phật, đó là hạnh biết sống vì mọi người, hạnh từ bi thị xã tứ vô lượng tâm. Mà đầu xuân chùa nào cũng có một từ chi lạc rất là hoan hỷ và từ bi, chùa nào cũng có dòng chữ mừng xuân chi lạc, có phải vậy không? Rồi lại từ những chùa mừng xuân chi lạc, nhưng mà mình cứ lễ lại và thấy cái bột ngài to lắm thì ngài cho con trước lòng, con rờ đến bột ngài, rờ lên chân ngài, xong xa xa lên đầu của mình, đó, xa xa lên mặt của mình, chỉ như là lòng ngài nhiều lắm cho con một chút. Nhưng mà chúng ta quên rằng cái hình tướng của Đức Di Đà, nụ cười của ngài là sự hoan hỷ từ bi vô lượng. Con người lòng từ bi mà không có, không hoan hỷ được. Lòng không có lòng từ, tức là không muốn cứu khổ, không muốn ban vui, thì không thể nào có nụ cười như Đức Di Đà. Cho nên đầu xuân đến đâu cũng có dòng chữ mừng xuân Di Đà, thì các Phật tử đừng quên học hành từ bi và hệ xả của ngài. Và chư sư đã nói đó, từ là ban vui. Ban vui là sao hả? Đi cứu trợ, đi cho quà người nghèo là ban vui á? Chưa phải vậy đâu. Nếu mà nghĩ đến như vậy thì chẳng lẽ mỗi ngày chúng ta không có ban vui được cho ai hay sao? Chỉ cần chúng ta gặp nhau để một nụ cười, nam mô A Di Đà Phật, đó là ban vui rồi đó. Còn nếu chúng ta gặp nhau mới sáng sớm đầu năm đầu tháng mới gặp nhau và hơi năm mới cũng khổ quá đó, thì chúng ta thấy đó đâu phải là ban vui. Mình trước hết gặp là nói cái sự buồn phiền của mình. Và ai cũng biết bây giờ thời thế vật chất vật giá đang rất là leo thang. Sư cũng tuy là các sư ở chùa vẫn biết tất cả những điều mà các vị đang chịu đựng ngoài xã hội. Vật giá leo thang, đời sống khó khăn, đạo đức xuống cấp, con cháu khó dạy. Bây giờ mình làm sao đây? Cũng không thể bằng lời để mà thay đổi xã hội này đâu, mà nở nụ cười tươi. Và nếu bạn mình, những người liên hữu cùng tu với mình cũng khi phiền não chứ không phải là hoàn toàn an vui tự tại. Có than phiền gì đó, mình cũng lựa lời ái ngữ để mà mình khuyên nhủ rồi cùng nhau niệm Phật. Bởi nếu trong cái thời buổi mà khó khăn, đạo đức xuống cấp, con người lòng dạ điên đảo như vậy, chúng ta cũng phải bằng đạo lực cố gắng nhất tâm niệm Phật để mà hóa giải tất cả nỗi khổ, nỗi đau của cái cuộc sống này thôi. Chứ nếu mà bây giờ chúng ta gặp nhau gọi là sao, cứ tranh luận có không, luận bàn chính trị, luận bàn việc này việc khác mà thật sự mình nó có thay đổi được gì. Cho nên chư tổ mới dạy chúng ta sớm về ác dữ mà ngươi nghĩ, đừng đối ta bà, luật có không, lượng nghiệp khi lừng dùng nước định, nghiệp trần khi khởi gánh ra không, nẻ hương xin lễ ba ngàn Phật, xung chuỗi trần chuyên một tất lòng, xót cạnh mẹ già trước từ cửa, hững hờ xuất tử chạy tới đâu. Đừng đối ta là lời có không, là bởi vì đó chúng ta gặp nhau cứ than thân trách Phật, than thời trách đất, hoặc là trách cả cha mẹ hay là chồng hay vợ hay con mình, mà là người học tử thì không bao giờ quên tất cả Phật pháp đều do nhân và do duyên. Nếu mình không nhân nhân thì ngày nay không có hiệu quả. Đây là nhân quả hết sức công bằng. Nếu chúng ta là người học tử biết niệm Phật mà còn nắm rõ luật nhân quả nữa, thì những sự đau khổ trên thế gian này đã giảm đi hơn một nửa rồi. Còn nếu mà chúng ta mê thì nói con tin luật nhân quả mà chuyện gì đến cũng không có sức chịu được, chuyện gì đến cũng tham lam trách móc, thì cuộc đời không bao giờ có được niềm an lạc hết. Vì vậy khi mà chúng ta gặp nhau, hãy đầu tiên hãy sát tấn nhau. Bà có phước đó nha, con bà cũng hiếu đạo nè, rồi tạo điều kiện cho bà đi tu tập, chồng bà cũng hoan hỷ, rồi có những gia đình là hai vợ chồng cùng biết tu học, cũng có gia đình là ông ở nhà có nhà cho bà tu, lần sau bà có nhà cho ông đi, rồi nhắc nhau ăn chay, nhắc nhau niệm Phật, nhắc nhau làm cái việc thiện, làm đạo đức, đó là gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ chúng ta nói hạnh phúc là những gì vật chất, là nhà cao cửa rộng, là cuộc sống giàu sang, thì chúng ta thấy rằng trên thế gian này biết bao nhiêu là những dân tộc giàu có văn minh hơn Việt Nam như là Mỹ chẳng hạn, mà cái số lượng người tự tử hàng năm vẫn là cao nhất thế giới. Ai mà nói Mỹ không giàu mà sao người tự tử nhiều quá vậy đó. Rồi Nhật, Hàn Quốc là những nước đẹp hơn Việt Nam, giàu hơn Việt Nam, chưa chắc đẹp hơn Việt Nam đâu mà giàu hơn Việt Nam, nhưng mà người tự tử rất là nhiều. Tại vì sao? Đời sống tâm linh nghèo nàn và bế tắc. Nhất là những người già và các vị có những chiếc nhà già ở các nước phương Tây, khi mà vào thăm những người già, có những người già đã chết ở trên giường và để một cái bài thơ ở trên tường. Sau những ngày tháng đơn độc và chết trong sự buồn tủi. Còn người Việt Nam chúng ta, người già tóc hai màu hay hai thứ màu, màu huyết tiêu hay là bạc trắng như là bạc kim, vẫn rất là an lạc và hạnh phúc. Tại vì sao? Thì chúng ta biết niệm Phật, biết tu tâm, biết nương về mái nhà tâm linh, biết rằng nơi đây chính là nơi che chở hồn dân tộc của mình, chứ không phải là mình nương vào tài sản vật chất. Nếu chỉ nương vào đó một phút vô thường đến, niềm hạnh phúc sẽ như ánh mây bỏ đẹp tan nhanh. Mà cứ nói vậy thôi, chứ đạo tràng đây tu học đã lâu, chuyện đó không cần phải nói nhiều đó. Chỉ nói để mà chúng ta thấy rằng thư sư không thể hiểu được điều đó và không an lạc lắm thư sư. Mà nếu chúng ta như vậy nha, chúng ta tu tập tiến bộ đó, chứ không phải tiến bộ là sao, là cũng biết giải kinh, biết pháp, là ruột cái này cái kia. Chúng ta đừng quên Phật dạy như sau: dù tụng ngàn lời không tu, chẳng bằng chợt nghe xuyên tu được đích. Kinh Pháp Cú Phật dạy như vậy: tụng ngàn lời mà tất tánh không có sửa đổi, không có từ, không quên, không thể xả, chấp trước, chấp ngã, rồi là yêu cánh, rồi là ta lấy, rồi ghét tệ, hiền thích, vân vân. Thì dù tụng những lời đạo trang nó đúng đi, nhưng mà không bằng cái người không tụng nhiều như mình, chỉ như một người khắc hoài và về tinh tấn tu học và chẳng còn trở nên chuyên tu được thích. Các vị mà nghe vỗ tay là chắc hiểu đó, phải chưa nào? À, hiểu cái điều đó hay thấm thía một cái gì đó thì cảm thấy vui thích và hoan hỉ vỗ tay. Có lần tôi đi giảng ở một cái ngôi chùa tam thiền là trình sư là trụ trì ngoài đó, đạo trang chỉ khoảng 80 đông nhất là 100 người thôi. Thì lâu lâu sư ra giảng một lần, sư cũng bận lắm, cho nên chị mới nói rằng sư nhổ đi giảng cái này chỗ kia mà chùa chị thỉnh mời hải không ra đó. Bộ chê chùa chị xa phải không, Long Thành đâu có xa, còn đi tới tới tận Cà Mau rồi đến Phú Yên Bình Định thì cũng đi, thì có cái gì đâu mà gọi là Long Thành. Nhưng mà cũng lâu lâu cũng sao một lần thì sư cũng giảng như vậy nè đó, giảng một tiếng các phật tử vỗ tay tờ giảng nữa. Thấy ở đây không quan trọng về thời gian, lâu lâu sư ra sư giảng lâu một chút nữa đi, làm sư hăng hái quá giảng thêm gần đến nữa. Sư giảng xong rồi cái sư mới hỏi một cái cụ ngồi gần sư cái hàng đầu tiên nè, sư nói cụ ơi có hay không, cái cụ gật gật cái xong nói cụ thấy sao, cụ nghe có hiểu không, cái cụ nói hay lắm không hiểu gì muốn nghe gì hết. Bạn sao có người biết không, già lắm rồi, 80 rồi tay lại lắm, nhưng mà ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh quá đi, hình như không ngủ cổ không nhúc nhích, là cái sư cảm tưởng là bao nhiêu lần sư giảng ra là cũng đuối hết vào tim và mắt hết. Cho nên sư ngưỡng mộ quá, giảng xong sư nói cũng nghe có hay không, cái cụ cũng gật, cái đại cụ cũng nghe gì thì hỏi á, nhưng mà gật gật sư nói nhưng mà đi nào á, sư phải chỉ cha là cũng chỉ cái tay, dạ không nghe gì hết sư à. Sư mới nói là trời ơi bà mà cụ ngồi nghiêm trang quá, là sư nước tưởng lên sư giảng cái gì cũng nghe hết, mà phải nói to lắm cũng nghe. Cái cụ nói dạ không nghe nhưng mà ăn lại lắm, ăn lại không thì thôi bà cũng năng lượng một chút. Tức là sao, cái từ trường của tất cả hồn chúng ảnh hưởng nhau, bà cụ già không nghe nhưng mà hồn chúng nghe và hoan hỉ và ăn lại, và cái từ trường đó ảnh hưởng đến cụ làm cho cụ cũng ăn lại, có phải vậy không? Còn bây giờ đó thì cô một chỗ mà lời phát tiếng là và hiền thích hơn cô cũng không nghe gì hết, nhưng mà cũng có ăn làm không? Không bao giờ có. Và chúng ta nói cái tâm là cái chỗ đó, cái tâm không phải là mổ bụng ra chứ cái tim cũng chẳng là tâm, mà tâm không phải bằng hình tướng nhưng mà là ở khắp mọi nơi. Tất cả chúng ta đang đến với một bằng tâm hoan hỉ và thanh tịnh. Cho nên sư giảng cho sư thấy vui nè, thật sự là sư đang khang tiếng nhà mẫu giảng không thích khang tiếng gì đâu, vì sư thấy lòng sư hăng hái lắm, rất là nhiệt tình để mà nói chuyện với phật thất ngày hôm nay tại chùa Đức Hòa, tại vì các vị cũng rất là dễ thương thanh tịnh và rất an lạc, có phải vậy không nào? Và cái từ từ các vị tai nạn rồi thất vọng những sư đó, cho nên câu chuyện này là sư nhớ đến một cái cậu bé ở bên chùa Từ Quang ở xứ nước ngoài Canada. Và sư nhớ là sư đã kể hết ở một vài đạo tràng, nhất là đạo tràng cho thiếu niên tu học. Sư ra nước ngoài sư giảng cho hội đồng của những người Việt sống tại Việt Nam, nhưng mà trong cái ngôi chùa chẳng hạn như ở Canada đó thì cũng có những người ngoại quốc họ đến nghe pháp, và người xứ Canada biết nói tiếng Anh và biết nói tiếng Pháp luôn, chẳng hạn như ở cái bang Ontario thì biết cả Anh và Pháp, và người Việt cũng giỏi lắm, biết cả Anh và Pháp. Nhưng mà khi nói chuyện với cộng đồng người Việt và tiếng Việt thì chưa nào, tại vì họ nhớ quê hương lắm, họ nhớ các sư lắm, và khi sư sang họ cũng trời ơi thấy sư không mừng quá, nước mắt họ tuôn tuôn rơi. Có nhớ những mùa xuân ở Việt Nam, bà con đi chùa làm sao, những cây mai vàng như thế nào, bánh chưng làm sao, bức tết làm sao, tiêu hố làm sao. Bên xứ sở này dù đầy đủ nó, có vật chất đầy đủ nó, nhưng mà làm sao có được cái hồn Việt Nam như trên xứ sở này. Cho nên sư qua đó ta vui mừng lắm. và tất nhiên là thư giãn bằng tiếng Việt đơn sơ, ai cũng rất là cảm động và hoan hỉ ngồi nghe. Thì trong đạo tràng cũng có một chàng trai khoảng chừng hai mấy tuổi mà lại là người Tây, tức là quốc tịch Canada. Anh ta cũng ngồi xếp bằng nghiêm trang như các cô này. Và trong suốt một thời gian một tiếng đồng hồ thì anh cũng ngồi nghiêm và yên lặng giống như cái bạn cũng biết ở ngoài chùa Long Thiện ở đó. Thì sư giảng xong rồi thì sư cũng cảm động lắm, tại vì sư biết anh ta người Tây, anh ta sẽ không thể nào nghe sư nói tiếng Việt. Cho nên anh ta sẽ là sao? Thì sư đến và hỏi cái cậu đó, và tất nhiên là sư hỏi một tiếng Anh. Tiếng Anh sư cũng biết một chút thôi, nhưng sư cũng học được một chút là răng ngồi đây có nghe được cái gì không? À, mà sư răng ngồi chăm chú quá vậy. Răng nói, răng không nghe được gì hết. À, răng là răng nghe được hết chứ, nhưng mà răng không hiểu gì hết. Tại vì sư có biết Việt mà, cho nên răng không có hiểu được. Thế nhưng mà sao thích răng ngồi nghiêm trang quá vậy? Nhưng ngồi răng ngồi một tiếng đồng hồ với người Tây là người vốn là hiếu động. Họ không có chuyện ngồi yên. Nhưng mà tại sao sang ngồi như vậy? Thì sang mới nói rằng sang thấy mọi người trong hội chúng là yên, nghiêm trang, thanh tịnh, nét mặt ai cũng hơi mỉm cười. Rồi sang hình dung là sư đang có những điều gì đó vi diệu lắm, chẳng hạn như là trùng tiên là lời Phật dạy chẳng hạn. Sang sang thấy hạnh phúc lắm, sang cũng an lạc trong cái âm thanh của sư nói ra, mặc dù sang không hiểu gì. Thế là sư chạy nước mắt. Sư chạy nước mắt là bởi vì người Tây mà người ta mới nghe sư nói tiếng Việt mà người ta cảm nhận đó là một âm thanh gì đó vi diệu lắm. Thì sư cảm động là bởi vì mình có nói được những điều vi diệu như răng miệng hay không. Xong rồi sư thấy thương răng quá, sư mới nói bây giờ răng muốn cái gì? Ý của sư là răng muốn sư dịch lại cái đoạn sư mới giảng đó. Nhưng mà sư không nói rõ, sư nói bây giờ sao muốn cái gì? Thì răng nói, các vị biết răng trả lời sao không? Răng muốn, sư ơi, răng muốn kiếp sau, răng được làm người Việt Nam. Bây giờ nhắc lại, sư còn muốn chảy nước mắt đó. Nhà răng giàu lắm chứ, nó phải nghèo, hắn nào sao một kỹ sư, và răng đi đến chùa một xe hơi, cuộc sống sao không thiếu gì hết. Mà hắn nói sao muốn làm. Rồi sư nói sao vậy? Sao sư lại muốn là người Việt Nam? Cha mẹ của sư người Tây mà. Sư nói, sư muốn là người Việt Nam bởi vì chỉ có ở xứ sở Việt Nam mới có những vị tăng và ni trẻ như vậy này. Và sư thắc mắc cái gì vậy? Sư đến sư hỏi sư không sợ gì hết. Còn nếu như chỉ các vị tu là cao tăng đó thì sư cũng sợ, tại các người đó rất nhiều việc và phải lo cho cả đại sự chúng sanh. Trên sân không nghe đến gần. Còn các vị tăng trẻ hay trẻ thì dù sao cũng là dễ gần gũi hơn. Nên sân thắc mắc cái gì ra cũng thể hỏi được hết. Còn bây giờ tại cái thứ sợ này là lúc nào sân đi đâu cũng cần phải cuốn sách. Đạo Phật là gì? Tại sao phải quy y? Vô thường là gì? Sân đọc có thể cái gì sân cũng hiểu thôi. Nên những cái từ Phật học, những tiếng Anh là the four noble truths, tứ đế hả? Sân không biết trong cái tứ đế nó tại sao mà mà nếu như trong sách có giải thích đi chăng nữa, nó cũng không thể bằng cái vị thầy ngồi trước mặt để giải thích cho sách vậy. Từ giải thích sẽ có ví dụ. Đó. Cho nên sách thể hiện mọi thứ một cách dễ dàng. Cho nên sách nói, sách chỉ mong kiếp sau là người Việt Nam. Để làm gì? Để sách hiểu Phật Pháp. Cho nên, cái lời nói của sách là trở thành một kỷ niệm đẹp trong thời gian sư đi giảng ở nước ngoài. Không bao giờ sư quên. Mặc dù chuyện đó cũng mong sợ. Rồi sư về giảng sư tạo ra thân thiết nghe lắm hả? Sư luôn kể cho các em nghe những chuyện đó. Tại vì các em là người Việt Nam và lại không biết yêu quý ông bà cha mẹ mình, cứ bỏ ra một cái xứ sở thiên đường xa xôi nào đó và nghĩ rằng nơi đó đặt tràn hạnh phúc. Có biết đâu, chính chúng ta, những con người Việt Nam lại được gần gũi, Phật Pháp, được nghe chánh Pháp và những cái khóa tu học của chúng ta bây giờ gần như ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Khi mà các vị ni sư đi trưởng nước ngoài, ngoại quốc họ đến Việt Nam để mà mở cái khóa tu là hội nghị, mở cái khóa là giới, nữ giới, Phật giáo và thế giới, tức là Sakyamuni, những người con gái Đức Phật. Mà cái hội nghị đã tại Việt Nam 2 năm một lần, thì năm nay là tại Thái Lan, còn năm vừa rồi đó, năm 2009 thì là tại Việt Nam, cái năm 2011 là tại Thái Lan. Cứ 2 năm một lần họ tổ chức hội nghị. Thì trước khi mà họ tổ chức họ đi thăm các nơi trên thế giới Việt Nam, và khi về thì họ nói sư sao các vị biết không, nói Việt Nam đó thì nói thật đừng có buồn, bảo vệ môi trường chưa có tốt, xả rác nhiều lắm, ngồi trên xe đó thấy ăn cái gì thiệt cái bình như xe đi qua cửa sổ mà không biết là đường phố cần phải sự sạch sẽ chứ, tại sao lên như vậy, rồi là xả rác tùy tiện trong khi là thùng rác đã ít quá, bảo vệ môi trường phải để thùng rác nhiều nhưng mình không dám để thùng rác nhiều. Hỏi sao vậy? Nói nó bưng đi nó bắn cái chai. Phải không? Để thùng rác. Cuối cùng xả cùng rơm hết. Đoạn đường từ đây á mà đi về Lâm Đồng đi ngang những cái việc thống nhất dù chơi được rác lên đầy dọc hai bên. Bao là bao nhiêu lâu lắm là hàng triệu triệu bao nhiêu lâu mà đó là những thứ phá hoại đất đai mà không có tiêu biểu được trẻ đầu đất. Cho nên là cái ni sư đó là bà xô đó là nên xếp cho bà phải thật, tại mình chưa có bảo vệ môi trường, cây rừng mình rất đẹp nhưng mà mình phá hoại môi trường nhiều lắm đó, mình thấy những rừng cây chặt phá. Nhưng mà có một điều thì bà vẫn phải công nhận rằng các nước khác lại không bằng Việt Nam, đó là cái gì mình phải hỏi chứ, các đạo tràng tu Phật hết tu niệm Phật thì nhiều hơn các nước trên thế giới. Đó, các vị cũng không là các vị khen, chính các vị đã tinh thống. Mà tại sao? Bà biết đó là bảo vệ môi trường á. Sao vậy? Ai biết? Sao mà vô đây tôi cũng bảo vệ môi trường? Chúng ta hít vào, chúng ta niệm Phật, chúng ta thở ra, chúng ta niệm Phật. Ăn lại, niệm Phật, mỉm cười, niệm Phật. Và chúng ta ngồi đây chứ cái từ trường chúng ta làm xa lắm, từ trường an lạc và từ bi và thân tình và hiện xã đó. Nên xin đi ngay cái chùa này, các vị để ý không, đằng trước chùa đây một cái trường rất đẹp vừa xây đất xong đang làm cổng trường. Nó tưởng là nhà nước có kinh phí làm được trường sao, cũng có sự tu tập cho nên đằng trước chùa là một ngôi trường học rất đẹp sẽ học lên chứ không phải là quán xá, đúng chưa nào, chứ phải nhà hàng chứ không phải là tiêu ôn, mà bây giờ nó có thể bọc bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam. Vì vậy cái từ trường của một con người tu tập nó ảnh hưởng lẫn nhau và ảnh hưởng trong cộng đồng như thế nào, chứ đừng có nói là ngồi với công viên mới là môi trường, ngồi đây mà niệm Phật nè mà lòng không hận không thù không ganh không ghét mà chỉ an lạc, nam mô a di đà Phật, niệm miệng cười rồi hít vào nam mô a di đà Phật, thở ra nam mô a di đà Phật, đó là an lạc lắm, hạnh phúc lắm. Cho nên chính chúng ta đang là những người xây dựng môi trường tốt đẹp, bảo vệ môi trường tốt đẹp. Và bây giờ góp phần lên cái trường Phật, đừng xả rác nè, đừng hạt nhỏ bừa bãi nè, đừng làm cái chuyện mà cái gì mình không thích đừng đem đến cho mình, thì tự nhiên môi trường chung quanh cũng đẹp. Tại sao nhà mình biết quét rác tiếp đổ vào trong bố rác mà rác ngoài không còn thì chúng ta lại xả rác tùy tiện, vì đó cũng phải nhà mình, mà đó là ngôi nhà chung của nhân loại, mình lại không biết bảo vệ thì mình không phải là người Phật tử đâu. Cho nên ngồi trên xe rác đến chúng ta cho vào bịch ni lông, khi xuống xe là tìm nơi bố rác thùng rác để bỏ vào, đó là chúng ta đã là một điều tốt đẹp, một điều phước trong một chứ không phải đi đến vùng sâu vùng xa là bố thí là làm những cái chuyện cái niềm vui cho người nghèo mới là việc phước, mà bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể làm việc phước hết. Và nhờ đó từ những chuyện rất nhỏ như vậy đã là em sinh lên rồi, nhưng mà thôi hãy mỉm cười, hãy biến rác thành hoa, hãy mỉm cười để tâm không còn sân hận, đó là phước rồi đó. Chứ chẳng lẽ phước là đem cái gì cho người cũng không phước sao? Chúng ta không la lên, chúng ta không hét những lời thô, lời xấu vào trong cái không gian này, tức là chúng ta làm cái không gian này đẹp rồi, là chúng ta làm việc phước rồi. Thế vị nghe rõ chưa? Đừng có nói phước và nói đến cái vọng nhìn cho ai mới là phước. Mà chúng ta mỉm cười, chúng ta niệm Phật với tâm an lạc, thanh tịnh, từ bi đó là phước. Xin biết các vị vỗ tay là vì các vị sẽ hồn dễ quá. Nhưng vị ngày nào cũng sẽ là được nhiều phước. Mà đó là sao không? Để nói là xin nói được nhiều ta niệm Phật. Không. Nếu chúng ta vào một hồn chú, người ta niệm Phật và tâm thanh tịnh, nó khác. Mà vào một nơi niệm Phật mà tâm không niệm Phật, nó khác liền. Nhưng nó ồn ào, nó lộn xộn, mình không muốn niệm theo. Còn nó thanh tịnh đó hả? Là tự nhiên những cái chuyện thế gian, chuyện nhà, chuyện cửa vân vân, mình bỏ bên ngoài hết trơn, mình nhập vào hồn chú, mình niệm Phật theo. Còn nếu trong hồn chú mà cái hồn đồ hồn chú là niệm Phật mà tâm không thanh tịnh thì người kia lập tức sẽ bị tàn hình. Ít nhất là 3/4 hồn chú thanh tịnh thì tất cả chúng ta đồng thanh tịnh hết. Và chúng ta biết là một câu niệm Phật thì là vô lượng công đức mà chỉ có Phật mới biết hết mà thôi. Mình không có lực bàn được là nó công đức nhiều như thế nào, nó tiêu ta sau như nghiệp chướng ra sao. Cho nên đến những khóa tu học tất để niệm Phật như vậy đó, các vị hãy tinh tấn niệm Phật và về nhà tiếp tục niệm Phật. Đó là chúng ta đang chuyển phàm làm thánh, chuyển biến nghiệp quả của mình từ khổ sang hạnh phúc, từ tê sang là sang, từ nghèo sang là giàu có đầy đủ, cũng từ cái tâm của mình chứ đừng có hẹn đến kiếp sau. Đừng quên điều đó. Mà ta là sư ơi, con cũng thanh tịnh lắm nhưng mà tâm nó lộn xộn quá à. Đó, sư đi giải nhiều nơi, các Phật tử đứng lên hỏi: thưa sư, con tụng kinh, con biết đánh chuông nè, gõ mõ nè, nhưng mà cái tâm con á, nó không có định tâm xưa, nó chặt từng rung hết nè. À, hỏi sư coi sao? Sư nói: thôi Phật tử đừng có buồn. Tại sao? Tại sư cũng có lúc như vậy. Hồi nhỏ sư mới vô tu đó hả, sư đánh chuông tụng kinh niệm Phật, sư cứ mong cho cứ lật lật ra cái kinh hết chuyện để chi ra ngoài là cái chuyện của mình đang muốn. Rồi ngồi là thời hóa đại nên không nên đụng thì quỳ hương, không nên đụng thì bị các huynh trưởng la, cho nên phải ngồi để thôi, tâm chạy thành hương hết. Mà đâu có phải là hết tập sự thọ sa di là hết, thọ sa di cũng chạy theo chuyện sa di đó. Đến khi đi học đó lớn hơn, sư cho đi thầy sẽ đi học các trường học, học ngồi để tụng kinh thầy mai chưa có, bây giờ chưa học bài mà lên lớp kiểm tra bài, cho nên cũng vọng không sao mà. Cho đến khi nào biết rằng tất cả và pháp và buông xả hết, đó là công đức lớn nhất thì buông xả được. Còn ngồi đây mà phải nhớ để ngồi tụng chứ chút nữa phải đến giờ là đi lên chùa với bà kia của nó, hay là đã đến giờ hẹn này hẹn kia mà chưa đến, nghĩa là mình lướt vọng tưởng tương lai. Rồi hoặc là ngồi đây mà nhớ hôm qua, mình đang tụng kinh mà nhớ hôm qua mình với ông càng ngày trong một buổi chiều, tức là nhớ đến chuyện qua quá khứ. Mà Phật dạy là người có vọng quá khứ là luyến tiếc quá khứ, vọng tưởng tương lai, không biết phát hiện tại, luôn luôn đau khổ. Cho nên chúng ta niệm Phật hay tụng kinh mà không có định tâm được. Còn muốn định tâm thì tập buông xả về từ ngoài hết. Để làm gì? Để cái thời kinh này nó trọn vẹn phần công đức. Công đức nó lớn nhất, tại sao mình không cho nó trọn vẹn? Rồi chút nữa làm gì thì lại. À, thôi nha, một tiếng đồng hồ này mà cũng xin chuyên gì các con cần có kêu mà. À, nhưng mà rồi đó con nó đâu có khác. Nó cũng cọc cọc cọc, má ơi, có khác. Má là dạng rồi mà sao nó cũng kêu. Má ơi, khách để quan trọng có mắt, con không tiếp được. Nó quan trọng gì, nó sẽ nghĩ là quan trọng gì cũng không bằng cái thời kinh của mình. Thì mình sẽ tập trung nhất tâm trong thời kinh đó thôi. Các người biết trong thời học còn tại thế, một người nữ tiếp chủng đi nghe Pháp. Thì trong khi Đức Phật thuyết Pháp như vậy, có người trẻ đến nói rằng: bà ơi, nhà bà cháy. Bà bình chân vẫn xếp bằng ngồi nghe Pháp mà tâm không hề dao động. Bà ơi, bà về, nhà bà cháy coi chừng, ở trong đó cháy hết đồ quý giá, hầu khác không, bà không biết đường chạy ra ngoài chứ. Bà vẫn ngồi đi. Và nghe hết lời Phật, Phật tuyên dương công đức của bà tin phước báo nhân quả của con người. Nhưng mà đó cũng giống như một vị Bồ Tát thiện thân để dạy cho mình sự thành tâm, khi nghe pháp thì tụng kinh. Nhưng mà các sư nè, bây giờ đang nói pháp, sư ơi, cái gì sư chạy à? Biết con ngồi yên không? Chạy ra, rồi nó chạy yên thì tụng kinh, phải không ạ? Cho nên nói là bạn thôi chứ mình chắc làm được không? Mình biết của tổng gương rồi, phải cố gắng nhất tâm chuyện gì mà nó quan trọng, cái gì mà thắc tự thì hãy ưu tiên cho nó. Và sư nói là sư cũng nhắc sư tại vì đời của một con người đó thì luôn luôn bị tập nghiệp chi phối, và tập nghiệp giết mình đi sanh tử luân hồi. Và khi ông xả cái tập nghiệp đó thì mình giải thoát rồi, mình ở với Phật, mình sống với Phật rồi. Trở về tất cả chúng ta cũng phải là sao? Sớm về an dưỡng mọi người đi, đừng đuổi ta vào luôn có không phải vậy. Mà cái an dưỡng này là không phải là khi chết về Tây Phương, mà bây giờ hãy nhớ gì là thắc tự sự tại. Cái gì chúng ta thắc tự sự tại, cái gì vào cái chuyện chết mà không nhớ niệm Phật, chết mà nhớ cái gì mà bây giờ không nhớ niệm Phật. Cho nên lúc niệm Phật thì nhất tâm, lúc tụng kinh trì chú thì nhất tâm, và cứ nhớ là có công đức nào lớn hơn cái việc mình đang làm, và mọi chuyện nhẹ hơn, nhỏ hơn, để mà tập cho được nhất tâm. Thì sư nói về vừa rồi sư mới đi dạy, có một cái cô Phật tử đó là con cũng cư duyên lắm, nhưng mà con không có định tâm được. Nói về cái cô khi đang tụng kinh nhớ gì, con nhớ là chút nữa đi chồng mua cái gì, tôi nhớ nhảy vô đầu con cái chuyện đó, không muốn nó vẫn nhảy vô. Thì tất nhiên là đi chồng mua cái gì thì bà sẽ nói là mua quý, mua rau, mua đậu, vân vân. Đó, mua này mua kia, tự nhiên một chồng á, về đi đâu, nhưng mà cái đầu nó ở ngoài, phải chào. Thế chứ nào, cho nên công đức có không? Có. Có là lúc đó cái khẩu á, là một kinh, không có lời khác. Thân không có làm việc khác. Nhưng mà ý thì không thân tịnh, cho nên vẫn được hai phần thức, chứ không phải không được miếng nào. Nghe không? Thế nghe tôi nói vậy là thôi con chưa có thân tịnh, tôi khỏi tổng cùng. Nguy hiểm nữa. Cho nên khi tụng mà chưa thắc tỉnh á, thì đó là cái tâm, cái ý chưa thắc tỉnh. Còn đi chờ chết đi khổ chờ, nhưng dầu sao nó thân mình nè, không có làm chuyện gì xấu nè, miệng mình không có làm điều gì, nói cái điều gì là nói dối, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều vân vân, thì cái miệng mình cũng đang làm tụng kinh xin tán công đức Phật. Cho nên miệng mình cũng có công đức, thân mình có công đức, nhưng mà tâm và ý thì quan trọng lắm, thì chưa có trên đường nên phải tập từ từ. Sư nói như vậy, sư nhớ chuyện này nè. Sư đi tu rồi, sư có còn hay nóng lại lắm. Rồi một cái ngày đó cách đâu mấy mười mấy năm rồi, thì sư bà mới hỏi là Hương Dẫn ơi, nay con tu rồi con thấy con tiến bộ sao? Suy nghĩ là trả lời chứ không? Cũng là đầu năm mới mà. Sư quỳ xuống xin sư về. Xin sư bà, con tự xét, con không còn tham lam nữa, con không có si mê nữa, nhưng mà sao, nhưng mà con còn sân, như nào tham sân si thì con còn sân thôi, còn tham á cái si thì con hết rồi. Sư bà nói sao con biết là con hết, nó tại con đâu có lấy gì của ai đâu, con không có tham lam. Mà sao con biết con không có si mê, nó tại con không thầy con tu mà, con đâu có làm điều gì ác đâu, con không có si mê, con chỉ còn chút sân thôi. Thì sư bà nói rằng con ơi, còn chút sân có nghĩa là tham với si không còn nguyên si hết gì hết á. Cho nên mãi là tôi tu chứ còn chút sân chứ còn cái gì tôi bỏ hết rồi, yên chí là những thứ khác vật. Thế sao vậy thầy, con chỉ còn chút nóng giận chứ không đâu có chưa ra có si được đâu. Mà thầy hỏi là con còn biết thầy hỏi con ơi, con không tham, con không bao giờ nóng giận, không si mê, con không bao giờ nóng giận. Nó nóng giận lên, cái tâm mình không sáng suốt ở đâu, không định tĩnh, mình hét lên, nói lời hung ác, nói lời thô tục, thậm chí là thề thốt, thậm chí là nguyền rủa, nhưng mà ai đã không si mê? Nó có làm chủ lời nói của mình, có si mê không? Có si mê. Si mê không làm chủ được mình. Nhưng mà si mê là phải làm tạo tội gì mới là si mê? Mình tạo mà, tội cho cái khẩu nè, khẩu nghiệp của mình nè, không si mê sao được? Đó. Rồi sao nói là không tha, không lấy của ai thiệt, nhưng ai đụng vô là tôi la lên. Đó là tôi tha cái ngại của mình, tôi chấp cái bản ngại của tôi là hơn biết thân này tứ đại thân thiên Phật. Nên sư cô hưng nhủ, sư cô chào sư cô hay vui quá. Cái người ta nói, trời ơi, tôi không thích cô gì hết chưa, cái bác sĩ xuống. Bây giờ đi ra, nói là mình tham rồi, mình chết rồi, mà như bà ta nói là không xưa. Còn nếu tự tại trước giá ta, làm gió, mà là bác con đó, cũng không có lòng suy động, thế đó là trí tuệ. Thì lấy gì người ta nói gì mà mình sân được, nói cái gì mà mình giận được. Cho nên nếu chúng ta còn chút giận thì cứ biết rằng mình cũng còn chút tham chút si. Đừng nói là dạ mỗi thứ đều còn mỗi chút hết hay là mỗi thứ đều còn nhiều hết thì chúng ta lại càng phải tu tập. Và chúng ta phải biết là trong nhà Phật, đạo Phật có một cái điều rất là vi diệu, đó là trên cuộc sống này là con người đó không phải thánh thiện, cho nên ai cũng có lỗi hết. Nhưng mà biết lỗi và sửa đó là điều thiện lớn nhất. Và Đức Phật nói rằng người không đủ biết sửa lỗi đó là người đáng quý hơn. Đó, cho nên chúng ta ai cũng có từng làm lỗi hết và biết phục thiện, ăn năn không còn tái phạm đó là đáng quý. Còn nếu chúng ta cứ sống trong tâm trạng rây rứt buồn khổ thì cái tâm trạng đó Đức Phật không có đồng ý. Hồi xưa con buồn lắm, cái chuyện đó cách đây mấy năm rồi mà bây giờ nó cũng lão vãng trong tâm hồn con, cái điều đó là không đúng. Trong nhà Phật không chấp nhận cái tâm trạng lúc nào cũng buồn rầu, nghĩ về quá khứ để hóa âm Phật về nó. Mà trong đạo Phật là sao? Chấm dứt, không tái phạm. Và cái chuyện đó đã là không nói đến mà đã không còn là sám hối. Tổ tương tâm khởi đem tâm sáng, tâm được tinh rồi tội liền tiêu, tổ tiên tâm tịnh thạc đề không, thế mới thật là chân xã hội. Tâm được tịnh này là mình không có còn tách, muốn tách lại cái nghiệp đó nữa, muốn làm lại chuyện đó nữa và hoàn toàn không nhớ đến nó nữa, nó là tâm thanh tịnh. Và tôi cũng có lại không, còn nếu mà mình không làm tâm cứ suy đi nghĩ lại mà là tâm chưa thanh tịnh. Cho nên việc gì đã sám hối rồi, các vị không để trong tâm nữa. Các bạn nhớ không? Mà nhớ thì còn. Người Phật tử nó dạy con có cái lỗi, con buồn hoài à xưa, con nhớ hoài à. Cái chuyện gì? Con lỡ phá thai một con trẻ, con buồn hoài. Các vị đừng nhớ trong kiếp quá khứ, chính thức trong hồn xưa là Bồ Tát trong tiền kiếp đã từng lập người phụ nữ phá thai rất nhiều. Nhưng khi Ngài tỉnh ngộ biết rằng đó là cái tội lỗi ngang với đọa địa ngục bản thể, Ngài sám hối ăn năn và viết kinh để cho tất cả mọi người đồng không phạm cái nghiệp đó nữa. Ở trên trường họ nghiệp tội đó, các vị tiền thân của cái vị phụ nữ đó chẳng ai khác, tiền thân của Đức Phật hồi xưa cũng từng là một phụ nữ tương lai những việc khác. Vì sao người ta tu tập là một Bồ Tát hóa độ chúng sanh mà Đức Phật thù là từ trường thực trí tuệ, trên có cái tội thì chúng ta không hóa giải được nếu chúng ta không còn. Ngày xưa Đức Cô ông Cô Não đó, ông Cô Li Ma La từng giết tới 99 người, còn một người cuối cùng cho cũng trăm được một cho ông thầy tài là thì hết ai cũng trốn hết trơn rồi. Thế Cô Não về giết mẹ. Nhưng mà Đức Phật đã quá nhân duyên để mà ngăn lại cái hành động đó. Đức Phật đứng trước mặt mà ông Cô Não chạy qua ai à, mà muốn giết Phật thì giết không được. Này sao có cầu đàn thì đứng lại, tại sao có rửa ông ngoài nó không đứng lại? Đức Phật nói sao? Ta đứng lại từ lâu mà con chưa đứng đó không? Ta dừng lại từ lâu mà con chưa dừng đó không? Đó là dừng cái tâm ác là tâm sát, tâm sân, tâm si. Hãy dừng lại thì sẽ gặp Phật. Lúc đó Bồ Tát bỏ kiếm bỏ trường xuống và gặp Phật lên. Và thế là gì theo? Bồ Tát đừng làm gì theo đi, chứ phải ngươi giết người cũng không được làm đi tu đâu. Không. Và sau này đắc quả A-la-hán. Nhưng có điều cái điều sát sanh đó, giết người đó phải trả lấy quả đó. Đi đến đâu bị người ta chém, người ta né, người ta lề, người ta hành xử vân vân để trả lấy cái nhân cái quả mà người ta gieo giết người. Nhưng mà rõ ràng là ông đã không còn một những đắc quả A-la-hán. Như vậy trên thế gian này chúng ta hạnh phúc là con của Đức Phật, không có cái tội gì, cái lỗi gì mà không phải giải được. Đó, không ai rửa tội cho mình bằng chính mình. Khi Đức Phật còn tại thế, một vị tỳ kheo mới bạch Đức Thế Tôn, một con người làm tội chảy xuống sông tắm hết tội tại sông sông Hằng đó, sông Hằng là dòng sông linh thiêng á. Đức Phật nói: con ơi, ví như một cái chén, chén dơ, con rửa bên ngoài thì bên trong có còn dơ không? Vị tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn: con rửa bên ngoài, bên trong vẫn còn dơ lắm, không thể sử dụng được. Đức Thế Tôn cũng thế, nếu chúng ta làm tội mà chỉ lo cái gì ở bên ngoài mà không tại sự từ bên trong, không chấm dứt việc làm xấu ác đó, thì tội lỗi nó còn nguyên vẹn, cho dù một ngày tắm 100 lần nước sông Hằng cũng thế thôi. Cho nên chúng ta chấm dứt không làm việc đó nữa và thành tâm sám hối, coi như tội nghiệp đó không còn. Mình thấy đạo Phật mình rất là rộng rãi, từ bi nhân ái, không có bỏ ai vào trong một cái xiềng xích nào, trói ai vào trong một điều luật nào để mình phải sợ hãi, mà tất cả là do từng tâm niệm của chính mình. Vì vậy, cứ mỗi một ngày chúng ta hãy nở nụ cười và niệm Phật. Các vị biết không, cái tâm mà làm cho mình nhớ dài nhất đó là cái gì? Cái tâm giận và ghét người khác nó nhớ dài lắm. Còn niềm vui nó có một đêm, cái sáng là nó có hết rồi đó. Chứ mà mình giận cái đấy đó mà, có khi một năm có người giận dai là: con hả thưa thầy, là con bị chết đem theo. Trời đất ơi, giận người ta là bị chết đem theo thì thôi làm sao mà giải thoát được. Mà chính cái tâm đó làm cho chúng ta không bao giờ an lạc. Mà sư nói chính sư cũng từng có nè, sư học đến Ấn Độ ha, cái khi mà sư nộp bài rồi đó, bắt đầu là sư còn một thời gian sư đi tu thiền, tập tu thiền thì chính cái pháp môn của sư là pháp môn tịnh độ, bề Phật cầu chẳng sanh Tây Phương. Nhưng mà ở bên Ấn Độ đó, các cái trường thiền Vipassana nó phát triển dữ lắm, nên xin đi để mà học tập ra cái gì. Thì khi mà xin đến cái trường thiền đó thì người ta cho một cái hội chúng là trên 1.000 người, trong hội chúng rất là rộng gấp đôi cái hội trường này, ngồi 1.000 người ngồi một tấm một bàn như vậy, muốn ngồi chắc tăng cũng được, ngồi dưới dân cũng được, ngồi trên ghế cũng được, nhưng cái quy định là ngồi mà không được thay đổi thế chân trong vòng nửa tiếng, rồi sau đó là một tiếng, ngồi cách nào thì ngồi, nhưng mà tại hồ niên thì thế đó. Thì ngồi như vậy trong 4 ngày, ta bắt đầu chọn cái người mà xuất sắc nhất là cho hồ niên, ta bắt đầu ngồi chung để làm gì, có đại chúng lực, đại chúng làm cho mình ngồi không có bị trễ nải, bị phóng túng phóng dật. Khi mình đứng tâm mình ngồi được rồi đó, người ta cho mình ngồi riêng. À, các bạn biết không, thì trong 4 ngày đó là hồi nào giờ không tập ngồi tiếng đâu, ngồi tụng kinh thì hay niệm Phật thì mỏi chứ thì đổi chứ, niệm Phật thì nửa tiếng ngồi liền, nửa tiếng kinh hành khỏe quá. Còn đây là ngồi yên mà không nhúc nhích, mà ngứa thì không được gãi, thấy chưa nào? Tức là ngồi yên để làm gì? Theo dõi những cái cảm xúc, cảm giác trong thân mình. Cái pháp thiền như vậy á, mình theo dõi thân mình cái gì? Thấy các thầy ngồi nghe một chút cũng thỉnh thoảng ngồi chân mà con rùa nó đầu cái đuổi cái nè, cái mắt nó hướng cái dù nè, thấy không nè, thoải mái. Những cái trường này nó không cho, đừng nhúc nhích gì hết á, nghe dễ phải không? Ngồi đi chứ 15 phút nó còn đuổi đọc này là trời ơi, mình thấy nó đang ngọt lên từ từ, mình nghe hứa mà mình không có làm gì được hết, phải nhìn nó nhìn chung quanh có ai thấy có mũi không, mà sao thấy mũi điên quá, có tiếng hò vậy, đâu có cũng có hò. Cái sư giả bộ sư hò cái để cho con mũi nó bay đi, không hò cái bộ không bay thì nó lại điên. Sư coi rồi mình thấy có phải là khó khăn vô cùng, đau chân vô cùng, mà mình là các sư nó ngồi trên chứ nào, lúc sư còn nhỏ nên sư cũng chưa có sức kiên nhẫn được, ngồi trên mình nhúc nhích là thấy là một chà sư sao ngồi nhúc nhích hoài. Cho nên mình phải ráng ngồi, đau đớn, chứ nó tê, có bài cảm thấy trời nó cảm thấy ăn lạc không đất cái địa ngục. Trời ơi là trời, sư nói vậy đó. Sư thấy mấy sư ngồi gần xô, sư có ngồi ý, thích vào thở ra ăn lạc. Sư tức quá trời, sư nhìn sang, bà ăn lạc kìa không mà không nhúc nhích gì hết trời. Cái tâm mình á, là tích tối là muốn ăn, mà tích tối như mình chịu. Mình xem thì có cái đó không? À, mình tích tối là người chung quanh ăn lạc mình cực rồi đó. Sư bớt ngủ còn nhỏ nha, ích kỷ lắm. xin ngủ không được, em sẽ ngủ sẽ đánh mất. Thầy giải thích tôi tại sao mà con không ngủ được mà ở nhà luôn ngủ. Nó làm rất kỹ rồi, khi mình đi tu mình lớn rồi, mình bàn mình ngồi hết vào thở, mình ngứa ngáy nhức nhối thì mình cũng tức tối rồi, không biết bà ăn lại thiệt không hay bà giả bộ à, sao mình khác người biết đâu. Rồi một ngày qua, rồi các ông thầy mời lên để hỏi cho một ngày qua người ngồi thiền tọa như thế nào. Thì những cái người cư sĩ á, chúng các vị chạy lên bảo thưa thầy, hôm nay con ngồi thiền con thấy cái gì con cảm giác ra sao, thầy nói. Rồi còn các vị tu sĩ á, thì họ đến từng người để họ hỏi, chứ họ không bắt được nghe tôn trọng mình lắm. Thì họ đến cái ông thầy đó mới hỏi cái sư bà của sư, và sư đó là sư khách sĩ tên là sư Di Liên, nói sao hôm nay sister, tức là sư cô cảm thấy như thế nào. Thì sister đó, sư cô nói là tôi cảm thấy rất là an lạc, tôi cũng cảm ơn là những cái giờ thề như vậy là tôi rất là thanh tịnh ha. Và xong rồi cái ông thầy cảm ơn, cái quay đầu hỏi sư, nói còn sư cô, sư cô cảm thấy như thế nào. Mình không thể nào nói như cô được, mình phải nói thật không, mình nói tôi cảm thấy vô cùng đau khổ. Đúng chóng lên, ô có một cái thời ghê nè, mà hai người khác nhau nói chuyện khác nhau, đau khổ sao vậy, tôi nhức chân không đổ chân được, tôi ngứa mũi cắn tôi không đổ được, tôi ngồi tê cứng cả người, không có một lúc nào hạnh phúc hết hả, nhớ mặt không? Dạ chưa có, nhớ có lúc hạnh phúc, lúc nào? Thưa thầy lúc chuông đánh hết giờ thì cái vấn đề là trong một tiếng đồng hồ đó ai khổ ai ăn cũng không biết, nhưng mà cứ là không có thay đổi thế ngờ ngồi không có nhúc nhích, cứ là hít vào thở ra cũng đau khổ hạnh phúc cũng không cần quan tâm, nhưng mà phải theo dõi cái cảm giác của mình. Chả không phải sư nè, nó muốn nó cắn sư không đỡ không đuổi, rồi nó có ngứa không, sư nó ngứa chừng nào, ngứa hết một tiếng đồng hồ không, không hết một tiếng, nó ngứa khoảng chừng 10-15 phút rồi thì sao, cái chỗ ngứa nó tê đi. Nó ngứa quá nó tê, cái chân các vị đau riết thì nó cũng tê, tê riết thì cho bị tê luôn, thì coi như là không còn cảm giác như mình nữa. Sư cũng khai thật nè, khi sư đi học Ấn Độ là sư lớn thôi, nhưng mà sư nhớ cái người mà sư ghét đó. Đến chiều hôm đó ra khỏi nhà đó rồi, cái nhà bác ghét á, sư mới thương với thầy, là sư thầy, con ngồi thanh tịnh lắm. Nhưng không biết tại sao chỉ được khoảng một giờ đồng hồ, sau đó là có một hình, một cái hình bóng của một con người xuất hiện lên trong tâm trí. Ông thầy quá nhiều kinh nghiệm, ông hỏi liền người cô thương hay người cô ghét, nó kinh nghiệm á. Thưa thầy người con ghét. Ông thầy nói trời ơi, nhìn mặt cô hoang vậy cô biết người ta dữ gì hả? Thấy chưa, nó nằm sâu ở trong ta lại là thích lắm, nó trồ lên chứ không phải là hiện ra ngoài. Người đó mình tưởng chừng mình đã quên rồi, nhưng nó còn ẩn sâu trong tàn. Cho nên ông thầy nói thôi, sư cứ yên tâm tiếp tục thiền định trong mấy ngày nữa, hai ngày cuối cùng sẽ học quán lòng từ, lúc đó sư sẽ tập hóa giải hết. Còn chúng ta không phải một thiền như vậy, cứ một cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật là hóa giải hết bao nhiêu đau khổ. Thế gì đâu mà nhớ, bắt nhớ Phật thôi, còn mình ngồi với chính mình nữa nè, để là họ. Còn niệm Phật ở Nam Mô A Di Đà Phật là A Di Đà Phật thân kim sắc rồi, cho nên Đức Phật sẽ là tha lực hỗ trợ cho mình, từ lực của Ngài hỗ trợ cho mình, giúp cho mình thân tịnh và niệm Phật. Các vị nghe đọc chưa? Thì thôi, thầy giảng dạy các con cái bé này nè, cũng giống như sư đi học vậy. Thấy các con nhớ cái gì nhất mà sao hỏi các con quên bài hết trơn vậy? Mấy em bé cứ nhớ này cứ nhớ kia, nhưng mà ông thầy cũng biết rằng nó ganh ghét nhau là chính á, chứ không có cái gì, nó hận thù nhau là chính á. Ông thầy nói thôi, bây giờ bài tập cuối tuần hôm nay là nếu mình có ghét ai thì bỏ một mũ khoai tây vào trong cái túi, cứ ghét ai là bỏ một mũ khoai tây vào trong cái túi đó, chứ mà càng nhiều cái mũ khoai tây đó thì nói thật á, không nói dối là thầy thường, còn giấu giếm là thầy không thường, tại vì ai cũng có cái sự tu môn giờ buồn giận ganh ghét người khác, cái niềm là căng thẳng lên á. Lấy một củ khoai tây bỏ vào mình cho thầy và bác đi. Thì các vị thấy đó, Khoai tây chừng 5 tuổi là nó muốn thấy mồ rồi. À, ghét chừng 5 người nó vô một tí chừng 5 rồi. Mà đi đâu thầy giáo bắt học trò cái thứ khoai tây nó đi hết. 2-3 ngày sau thì nó sao? Nó hư, nó rửa, nó thối. Đó. Xong rồi bắt đầu thầy nói cắt được khoai tây đâu. Giờ này cái mùi nồng nặng ở trong lớp. Thầy nói bác có nặng không? Các vị nói dạ nặng lắm. Nó rửa có vui không? Nói dạ vui. Như vậy có nên ganh ghét không? Có buồn giận không? Có hận thù không? Các em nói không. Nếu không thì lên hết khoai tây gọt ra ngoài sân. Em lên. Thế như vậy em còn bác hận thù. Nếu còn người ta bác cái cũng nó mạnh lên. Thì các em nói dạ không nặng lắm, vui lắm, không muốn mang đâu với thầy. À, cho nên cái tâm đó, cái tâm yêu thương thì dễ, nhưng mà yêu tất cả là khó. Cái tâm sân hận ganh ghét là dễ, bởi vì thế bất cứ người nào không hài lòng là mình ghét rồi. Yêu thương dễ lắm, vừa nghĩ là thương liền, nhưng mà ghét cũng còn dễ hơn. Chỉ một chút thôi là đã ghét. Mà cái nguyên liệu ghét là gì? Nó viêm sâu ở trong tâm mình, nó nặng, nó thối rữa và làm chết đi những hạt giống của từ bi và trí tuệ. Như vậy, đến nhân dịp đầu xuân mới, sư đến đây với chùa Đức Hoa với một cái thời pháp mong tất cả hãy nở một nụ cười và bỏ đi những niềm sân hận, đem lòng từ bi yêu thương đến tất cả với nhau để nhớ đến họ.